là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin tức trong tỉnh, mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 11 tháng 1, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024. Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền phổ biến đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là tuyên truyền nghị quyết Trung ương về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội dân chủ công bằng văn minh. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn đô thị văn minh, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chủ đề hàng năm. Qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Mặt trận Tổ quốc đã vận động các tầng lớp nhân dân thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, phát triển kinh tế, tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự mỹ quan đô thị. Với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, Mặt trận đã vận động nhân dân trên địa bàn phường tích cực tham gia đóng góp quỹ vì người nghèo với số tiền trên 250 triệu đồng và vận động các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ trực tiếp các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo và gia đình khó khăn với số tiền trên 350 triệu đồng. Qua đó đã có 55 lượt hộ thoát nghèo. Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc phường tham gia giám sát phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức hòa giải trên 100 vụ việc tại các khu dân cư, tổ dân phố. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm phát huy sức sáng tạo, quyền làm chủ của nhân dân. Tiếp tục quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân để phản ánh kịp thời tới các cơ quan có thẩm quyền, tiếp tục nâng cao chất lượng các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc của phường, ban công tác Mặt trận Tổ quốc dân phố. Đại hội đã hiệp thương bầu 37 đại biểu tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái lần thứ 9, nhiệm kỳ 2019-2024 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Mặt trận Tổ quốc thành phố Yên Bái khóa 17 trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, sau hơn nửa tháng xuất hiện, đến nay dịch lở mồm long móng trên đàn lợn ở huyện Văn Yên đã bùng phát ra 7 xã, gồm Đông Cuông, Tân Hợp, An Bình, Mậu Đông, Đông An, Quang Minh, Xuân Tầm, Yên Phú, buộc các lực lượng chức năng phải tiêu hủy 123 con lợn. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi Thú y cung cấp đủ lượng vaccine cần thiết để tiêm phòng cho đàn lợn còn lại chưa bị mắc bệnh. Huyện Văn Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn xuống vùng có dịch để phun hóa chất tiêu độc khử trùng, tránh để dịch bệnh tiếp tục lây lan. Bên cạnh đó, huyện cũng cần lập các chốt kiểm dịch để kiểm soát chặt chẽ việc buôn bán vận chuyển lợn ra khỏi vùng có dịch.
Dự án đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài Lào Cai có 49 hộ và một tổ chức là đội gạch tuần quán thuộc trại giam Hồng Ca trong diện phải thực hiện thu hồi đất. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng thu hồi đất của dự án này vẫn gặp khó khăn. Các cơ quan đơn vị chức năng đã phê duyệt, 38 hộ dân đã chấp nhận đền bù với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng. 11 hộ còn lại đã được phê duyệt phương án với số tiền gần 5 tỷ đồng nhưng vẫn chưa thống nhất được phương án đền bù. Các cơ quan chức năng của thành phố đã thông báo chi trả lần 3 nhưng các hộ không một hộ nào đến nhận. Riêng đối với đội gạch tuần quán thuộc trại giam Hồng Ca hiện đã kết thúc niêm yết công khai, đang thu thập thông tin để trình hội đồng thẩm định bồi thường tài sản do phải tháo dỡ di chuyển. Để phục vụ thi công xây dựng dự án đảm bảo đúng tiến độ, hiện nay thành phố Yên Bái đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng vận động nhân dân chấp nhận phương án đền bù, phối hợp với cơ quan chức năng kiểm đếm và bàn giao mặt bằng. Tuy nhiên, nếu các hộ vẫn cố tình không chấp hành, Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất.
Năm 2018, Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Xe Cơ giới và Trung tâm Đăng kiểm Phương tiện Xe Cơ giới miền Tây đã kiểm định được trên 15.000 lượt phương tiện. Trong đó có trên 1.600 phương tiện không đạt tiêu chuẩn. Qua đăng kiểm, kiểm định chất lượng phương tiện xe cơ giới, các phương tiện đảm bảo đủ điều kiện an toàn kỹ thuật, được cấp thủ tục lưu hành. Đối với những xe có kích thước, thùng hàng không đúng quy định, lắp thêm ghế, giường nằm đều được các trung tâm yêu cầu khôi phục lại nguyên trạng mới để được cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Thời gian tới, các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Yên Bái sẽ đầu tư mua sắm thêm các trang thiết bị phục vụ cho đăng kiểm, thực hiện sửa chữa nâng cấp nhà xưởng đảm bảo tiêu chuẩn của Cục Đăng kiểm Việt Nam, tiếp tục phối hợp tốt với Ban An toàn giao thông tỉnh, đẩy mạnh kiểm tra kiểm soát tải trọng xe trên địa bàn, bảo vệ các công trình giao thông, đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường, qua đó góp phần bảo vệ môi trường và giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông trên các tuyến đường.
Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Tiếng nói từ huyện thị của Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh Tiếng nói từ các huyện thị của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Mù Căng Chải được phát trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần, các địa phương và đoàn thể trong huyện đang thực hiện nhiều biện pháp tích cực và thiết thực để mọi gia đình, mọi người dân, nhất là các hộ nghèo, ai ai cũng có Tết. Đây cũng là năm thứ ba huyện Mù Căng Chải thực hiện phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị loại bỏ phía sau. Giai đoạn 2016-2020 của chính phủ, đặc biệt là để chăm lo cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương tập trung rà soát và chuẩn bị lương thực, thực phẩm, các phần quà, đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ và đầm ấm. Đó là nội dung bài viết Mù Căng Chải chuẩn bị các điều kiện chăm lo Tết cho người nghèo sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn trong phần cuối của chương trình. Phần mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết Mù Căng Chải đẩy nhanh tiến độ sáp nhập thôn bản tổ dân phố theo tinh thần nghị quyết số 18, hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Tiếp đó chúng tôi sẽ phản ánh Mù Căng Chải thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh năm 2018. Sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm số lượng thôn bản tổ dân phố theo tinh thần nghị quyết số 18 của hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề cấp bách tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Để việc sắp xếp sáp nhập bản tổ dân phố là cơ sở từng bước tinh gọn hệ thống chính trị từ cơ sở, giảm số cán bộ không chuyên trách, nâng cao hoạt động quản lý ở thôn bản tổ dân phố theo hình thức tự quản. Thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã tuyên truyền sâu rộng đến nhân dân. Qua công tác tuyên truyền, hầu hết người dân của các bản đều đồng tình ủng hộ và tham gia đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào việc sáp nhập, đổi lại tên các thôn bản và kiện toàn các chức danh của các bản được sáp nhập. Ông Hờ Trở Già, bản Chứ Cú Nha, xã Chứ Cú Nha, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Tôi là một người cao tuổi trong bản. Sau khi được xã tuyên truyền về chủ trương sáp nhập lại các thôn bản, bản thân tôi và người dân cũng rất ủng hộ. Với vai trò một người cao tuổi trong bản, tôi sẽ vận động nhân dân đoàn kết nội bộ giữa các dòng họ nhằm góp phần xây dựng bản làng. Tôi cũng mong muốn sau khi sáp nhập lại, những người được bầu giữ các chức vụ của bản sẽ phát huy hết khả năng để giúp người dân chúng tôi phát triển kinh tế xã hội và xây dựng nông thôn mới. Cùng với xã Chứ Cú Nha, trong thời gian qua, xã Mộ Dề thực hiện tốt việc rà soát, xây dựng phương án tổ chức thực hiện sáp nhập kiện toàn các chức danh thôn bản của xã được thực hiện đảm bảo theo trình tự đúng quy định, hợp lý, khách quan, phù hợp với điều kiện của địa phương và kịp thời nắm bắt tháo gỡ, giải quyết những vướng mắc ngay từ cơ sở theo thẩm quyền. Quá trình thực hiện đã phát huy trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền từ xã đến các bản, nên việc sáp nhập và đổi tên của xã được đảm bảo. Sau khi sáp nhập và đổi tên các thôn bản, xã Mộ Dề đã giảm được 2 bản, 8 đồng chí cán bộ làm việc tại các bản, trong đó có 2 đồng chí bí thư chi bộ, 2 trưởng bản, 2 công an viên và 2 thôn đội trưởng, đồng nghĩa với số người được chi lương hàng tháng trực tiếp từ nguồn ngân sách chỉ còn 6 người và hệ số lương sẽ theo hướng tăng lên. Kèm theo việc sáp nhập, các đồng chí bí thư chi bộ, trưởng bản mới được kiện toàn cũng thấy được vai trò trách nhiệm cao hơn, từ đó nâng cao ý thức rèn luyện phấn đấu, tự đề ra cho bản thân hướng đi trong công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với người dân, để người dân tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Xã Mộ Dề có 10 thôn bản với gần 800 hộ, diện tích đất tự nhiên là gần 6.500 ha. Nhưng do là một xã vùng cao, địa hình bị chia cắt mạnh nên các bản ở cách khá xa nhau. Theo kế hoạch sáp nhập, đổi tên thôn bản trên địa bàn huyện, xã sẽ tổ chức sáp nhập 4 bản có địa giới hành chính giáp nhau thành 2 bản. Đến thời điểm này, xã đã hoàn thành việc tổ chức sáp nhập và đổi tên các bản, bầu kiện toàn lại các chức danh bí thư chi bộ, trưởng bản, trong đó có kiêm cả thôn đội trưởng. Ông Sùng A Lù, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mộ Dề, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Chúng tôi thấy rằng là khi được sáp nhập, như chủ trương đúng của tỉnh, của huyện, phù hợp với lại tình của địa phương, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Tuy nhiên có những cái khó khăn, đó là sau sáp nhập thì về cái cơ sở hạ tầng kinh tế văn hóa cũng có những cái sự thay đổi. Và thứ hai nữa là về số lượng người hoạt động không chuyên trách ở bản sẽ giảm xuống, do đó cái khối lượng công việc cho những cái người được tín nhiệm bầu giữ chức vụ bí thư chi bộ cũng như trưởng bản ở bản này trong cái thời gian bước đầu sẽ có những khó khăn nhất định.
Hiện nay huyện Mù Căng Chải có 126 thôn bản tổ dân phố, qua giả soát và dự kiến sau khi sắp xếp sắp nhập sẽ giảm 28 thôn bản tổ dân phố và đang xây dựng phương án xin ý kiến Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái lấy ý kiến của nhân dân theo quy định. Theo đó, việc xây dựng phương án sắp xếp sắp nhập thôn bản tổ dân phố ở huyện Mù Căng Chải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở Nội vụ, các thôn phải từ 200 hộ trở lên, các tổ dân phố phải từ 300 hộ trở lên. Thôn bản tổ dân phố khi sắp nhập phải có vị trí địa lý liền kề nhau, địa hình không bị chia cắt, thuận tiện cho việc phát triển kinh tế xã hội và ổn định đời sống của nhân dân, không làm thay đổi địa giới hành chính cấp xã. Đối với những thôn tổ dân phố có số hộ gia đình không đủ theo tiêu chuẩn nhưng không thể sắp nhập với các thôn khác thì phải nêu rõ lý do như địa hình chia cắt, địa bàn rộng, giao thông đi lại khó khăn, khác nhau về phong tục tập quán. Theo phương án, huyện có 126 thôn bản tổ dân phố, sau khi sắp nhập sẽ còn 98 thôn bản tổ dân phố, giảm 28 thôn bản tổ dân phố, trong đó 23 bản và 5 tổ dân phố. Đồng chí Phạm Văn Quynh, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức Nội vụ huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Trong cái nghị quyết số 18 của Trung ương thì có một cái nội dung là sáp nhập các thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn. Thế thì sau khi thực hiện sáp nhập các cái cơ quan cấp huyện thì Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo tổ chức tính toán, xem xét, rà soát các cái tiêu chí theo cái quy định và xin ý kiến của nhân dân. Đến bây giờ thì toàn huyện Mù Căng Chải tổ chức sáp nhập giảm được 23 bản và 5 tổ dân phố. Và thời điểm bây giờ thì các thôn bản tổ dân phố cũng đã tổ chức ra mắt công bố quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh. Và qua nắm bắt tình hình đến thời điểm hiện nay thì cái việc sáp nhập thôn bản tổ dân phố là được nhân dân đồng tình ủng hộ cao. Không có vấn đề khiếu kiện, khiếu nại, không có vấn đề gì thắc mắc. Đặc biệt thực hiện cái nghị quyết 09 của Hội đồng nhân dân tỉnh thì công tác cán bộ quả không chuyên trách của xã cũng như của thôn bản hiện nay đã đi vào nền nếp. 100% các thôn bản hiện nay đã bố trí được cái cơ cấu nhiệm vụ là bí thư kiêm công tác trưởng ban mặt trận tổ quốc của bản, của tổ dân phố, trưởng bản thì kiêm phó bí thư chi bộ, và các cái chức danh là đảm bảo đúng theo cái nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái đã đề ra.
Để sớm hoàn thành việc sáp nhập, huyện Mù Căng Chải đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ huyện đến cơ sở để phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân thấy rõ được yêu cầu tất yếu cần sáp nhập thôn bản để tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn sau sáp nhập, các đồng chí cán bộ bản sớm bổ sung, điều chỉnh xây dựng hương ước, quy ước mới phù hợp với bản mới và sát với thực tiễn của địa phương nhằm sớm đưa hoạt động của chi bộ, trưởng bản, các tổ chức khác của bản đi vào hoạt động theo quy định. Cấp ủy chính quyền địa phương và các cơ quan phụ trách xã tăng cường quan tâm tới công tác tổ chức hoạt động của các bản tới sáp nhập và tạo điều kiện cho nhân dân làm sổ hộ khẩu và các giấy tờ khác liên quan đến công tác hành chính của địa phương. Quý vị và các bạn thân mến, nhận thức rõ vị trí tầm quan trọng của công tác quân sự quốc phòng địa phương, thời gian qua, huyện Mù Căng Chải đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh bằng nhiều chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả. Qua đó, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ trên địa bàn ngày càng vững chắc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để huyện phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững. Để quán triệt đường lối quan điểm của Đảng về bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, thời gian qua cùng với việc phát triển kinh tế xã hội, huyện Mù Căng Chải đã chú trọng lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng bảo vệ Tổ quốc được nâng lên. Tiềm lực thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân từng bước được tăng cường, chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện được nâng cao. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giao quân huấn luyện, hội thi, hội thao được tổ chức tốt, thường xuyên bồi dưỡng, giáo dục kiến thức quốc phòng cho đối tượng 3, 4 và học sinh đạt hiệu quả. Cấp ủy chỉ huy đơn vị đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây dựng ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ, tập trung quán triệt chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh của các cấp về nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, công tác quân sự quốc phòng. Bảo đảm 100% cán bộ chiến sĩ trong lực lượng vũ trang luôn yên tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Công tác chăm lo đến chính sách hậu phương quân đội, các hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 cũng được triển khai thực hiện tốt. Nội dung chương trình giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, công tác thi đua khen thưởng đã bám sát chức năng nhiệm vụ và đi vào chiều sâu. Chủ động đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phòng chống có hiệu quả chiến lược diễn biến hòa bình, âm mưu phi chính trị hóa trên lĩnh vực tư tưởng văn hóa, không để xảy ra tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lực lượng vũ trang huyện. Tư tưởng của cán bộ chiến sĩ, lực lượng vũ trang luôn ổn định, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt trong năm 2018, Ban Chỉ huy quân sự huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ huyện, ban hành chỉ thị, nghị quyết, quyết định thành lập ban chỉ đạo, các tiểu ban giúp việc, phân công các vai diễn trong diễn tập, quy định hệ thống văn kiện đảm bảo quốc phòng trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện, khảo sát thực địa, kế hoạch diễn tập, tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan đơn vị địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình. Cùng với đó, làm tốt công tác phối hợp với các xã thị trấn trên địa bàn, huy động lực lượng quân sự và dân quân tự vệ chuẩn bị đào đắp đất, thực hiện đào hào, xây dựng các hầm chỉ huy, góp phần đảm bảo cho công tác diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2018 đạt xuất sắc. Đây là tiền đề để giúp cho huyện Mù Căng Chải tiếp tục thực hiện tốt công tác quốc phòng an ninh trong thời gian tới và những năm tiếp theo. Trung tá Bùi Văn Vượng, chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự huyện Mù Căng Chải cho biết.
Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã chủ động làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ thường trực cũng như cán bộ các cấp ở cơ sở. Bên cạnh đó là triển khai cho các đơn vị cơ sở xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đảm bảo chặt chẽ, an toàn tuyệt đối về con người và vũ khí trang bị. Nhờ có sự chỉ đạo thường xuyên, chất lượng công tác huấn luyện trong năm 2018 là đảm bảo là hoàn thành tốt nhiệm vụ. Bên cạnh đó là làm tốt công tác tham mưu với Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự, xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các đơn vị cơ sở làm tốt công tác tuyển chọn và gọi quân dân ngũ năm 2018, đạt chỉ tiêu là trên giao là 40 đồng chí. Bên cạnh đó là đơn vị duy trì nghiêm các chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức huấn luyện giáo dục chính trị tại chức cho đơn vị thường trực và làm chất lượng, hiệu quả nội dung và biện pháp giáo dục tuyên truyền phổ biến pháp luật cho các đối tượng ấy, thì đi sâu vào cái giáo dục quán triệt về cái đường lối chủ trương chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là thực hiện việc cái thực hiện nghị quyết Trung ương 4 gắn với cái thực hiện cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Ngoài lực lượng quân sự ra thì lực lượng công an huyện cũng là một trong lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cụ thể trong năm 2018, công an huyện Mù Căng Chải đã phối hợp tốt với các cơ quan ban ngành của huyện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, trong đó tiến hành xử lý tình huống A2, thực binh, chống biểu tình, bạo loạn, tiêu diệt bạo loạn có vũ trang, có tổ chức và thực hiện các hành vi cướp tài sản của nhân dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ đã được luyện tập, nhanh nhạy của lực lượng chống bạo loạn, công an huyện đã nhanh chóng triển khai các phương án tấn công, giải cứu con tin, bắt giữ đối tượng cầm đầu và đạt kết quả cao. Cùng với đó, công an huyện còn triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng các cấp, tổ chức duy trì chế độ sinh hoạt theo đúng quy định, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các kế hoạch về đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự được tăng cường, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát huy hiệu quả. Để tiếp tục đẩy mạnh công tác quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội trong thời gian tới, huyện Mù Căng Chải đã đề ra các giải pháp trọng tâm như tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập cho các xã thị trấn, đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, coi trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ khả năng huấn luyện cho đội ngũ cán bộ cơ sở, tăng cường huấn luyện thực hành kết hợp huấn luyện chiến đấu với huấn luyện các kỹ năng khắc phục, giảm nhẹ thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, gắn huấn luyện với thực hành diễn tập khu vực phòng thủ, không ngừng nâng cao trình độ chỉ huy, phối hợp hiệp đồng và khả năng xử lý tình huống sát thực tế chiến đấu, làm tốt công tác phối hợp giữa lực lượng quân sự và công an trong tham mưu xử lý những vấn đề nảy sinh, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh nông thôn, đặc biệt là đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán Xuân Kỷ Hợi năm 2019, để nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện vùng cao Mù Căng Chải được đón Tết vui tươi, đầm ấm bên gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Hiện nay huyện Mù Căng Chải đang thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để người dân, nhất là các hộ nghèo, ai ai cũng có Tết. Đặc biệt, để chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, các hộ gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, huyện đã chỉ đạo các ngành phối hợp với các địa phương tập trung rà soát và chuẩn bị lương thực thực phẩm, các phần quà đảm bảo cho mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui vẻ, đầm ấm và lành mạnh. Xã Nậm Có là một trong những xã có địa bàn rộng và đông dân cư nhất của huyện Mù Căng Chải với gần 1.500 hộ dân, nhưng tỷ lệ hộ nghèo chiếm trên 60%. Đặc biệt, trong năm 2018, xã Nậm Có đã phải gánh chịu nặng nề bởi thiên tai, bão lũ, nhất là sau hoàn lưu cơn bão số 3 và số 4. Toàn xã có 7 người chết, trên 53 hectare hoa màu bị mất trắng, trên 90 nhà dân bị ảnh hưởng. Trong đó, 16 nhà bị sập hoàn toàn, 19 nhà nằm trong diện phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn, và trên 50 nhà phải di dời do nằm trong vùng nguy cơ sạt lở. Để đảm bảo cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng thiên tai, bão lũ, hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn được đón Tết vui tươi, đầm ấm và tiết kiệm theo đúng chủ trương của huyện. Ngay từ những ngày cuối năm, xã Nậm Có đã tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các ngành xuống các bản kiểm tra, rà soát lại các hộ có nguy cơ thiếu lương thực, thực phẩm. Những hộ đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng trực tiếp do bão lũ và các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công trên địa bàn. Qua rà soát, xã đã đề xuất huyện hỗ trợ gần 7,8 tấn gạo cho 148 hộ dân. Ngoài ra còn có 126 người là đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, trẻ em mồ côi, người khuyết tật trên địa bàn xã cần được hỗ trợ. Ông Lò Ngọc Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Để chuẩn bị cái Tết cho nhân dân có một cái Tết đầm ấm thì Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã họp và bàn bạc thống nhất là chỉ đạo là cán bộ cấp ủy xuống bản rà soát các hộ nghèo hiện nay là đang khó khăn về cái việc nhà cửa cũng như là về cái chuẩn bị cái Tết. Thì đặc biệt là trong năm nay thì trên địa bàn của xã Nậm Có thì xảy ra cái lũ ống lũ quét gây sạt lở và gây thiệt hại. Thì qua nắm bắt tình hình hiện nay để rà soát các hộ về nhà cửa, cơ bản các hộ đã đảm bảo ba cứng, và về cái gạo ăn thì qua rà soát thì hiện nay các hộ vẫn còn, nhưng trên cơ sở đó xã đã chỉ đạo cán bộ, trưởng bản, bí thư chi bộ là rà soát lại các hộ để đảm bảo trong dịp Tết này là những hộ di dời đến nơi ở mới có một cái Tết đầm ấm và đảm bảo là tiết kiệm. Còn đối với những hộ mà không bị ảnh hưởng thì xã vẫn tiếp tục rà soát với quan điểm chủ trương là năm nay là với cái Tết để bà con có một cái Tết đầm ấm, không để cái hộ nào thiếu đói trong dịp Tết và không để hộ nào là không có Tết.
Xã Cao Phạ có hơn 1.000 hộ dân, trong đó hộ nghèo chiếm gần 60%. Năm 2018, xã cũng là một trong hai địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp do hoàn lưu cơn bão số 3. Tuy không gây thiệt hại về người, nhưng thiên tai bão lũ cũng đã làm ảnh hưởng đến đời sống của 20 hộ dân ở các bản Nà Đờ, Ngài Thầu và Kháo Nhà. Trong đó có 4 hộ bị sập hoàn toàn, 11 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn. Ngoài ra còn có 4 hectare ruộng bị vùi lấp và mất trắng, trong đó có 0,5 hectare không thể khôi phục được và hơn 1 hectare ngô bị vùi lấp hoàn toàn. Mặc dù đã được các cấp, các ngành của huyện, các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ kịp thời, các hộ dân bị thiệt hại làm lại nhà cửa và di dời đến nơi an toàn, nhưng hầu hết các hộ bị ảnh hưởng là hộ nghèo. Nhiều hộ bị mất diện tích đất sản xuất nên đời sống gặp rất nhiều khó khăn. Số hộ thiếu lương thực thực phẩm trong dịp Tết Kỷ Hợi năm 2019 là 47 hộ, 179 khẩu. Qua đó, xã đã đề nghị huyện hỗ trợ 2.685 kg gạo trong dịp Tết. Ngoài ra, xã còn chỉ đạo các ngành đoàn thể tiếp tục xuống các thôn bản vận động các hộ dân tiếp tục phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách để hỗ trợ những hộ nghèo không có thịt, bánh ăn Tết, tạo điều kiện cho các hộ đều được vui xuân đón Tết. Ông Vàng A Trái, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cao Phạ, huyện Mù Căng Chải cho biết.
Để đảm bảo cho các hộ nghèo, các hộ chính sách, đặc biệt là những cái hộ mà bị ảnh hưởng sau cơn bão số 3 năm 2018 có cái Tết vui vẻ và đầm ấm, thì Ủy ban Nhân xã cũng đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn cùng với các bạn rà soát lại những cái hộ nghèo, những cái hộ đặc biệt khó khăn, xem là có đảm bảo lương thực trong dịch Tết hay không. Thì trong quá trình rà soát đây thì trên địa bàn xã có 47 hộ, 227 khẩu thuộc diện thiếu đói trong dịp Tết. Để đảm bảo cho những cái hộ này có cái Tết vui vẻ thì xã cũng đã lập tờ trình và đề nghị huyện xem xét hỗ trợ gạo. Trong thời gian tới thì để đảm bảo cho các hộ được đón Tết vui vẻ thì xã sẽ tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra xuống các thôn bản kiểm tra và vận động những cái hộ gia đình khá giả hơn đóng góp bánh, thịt cũng như là một số vật dụng khác để hỗ trợ cho những cái hộ này đảm bảo Tết trong thời gian tới.
Mù Căng Chải là một trong hai huyện đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Cả huyện có trên 51% hộ nghèo, 1.215 đối tượng bảo trợ xã hội người có công. Để đảm bảo cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các đối tượng bảo trợ xã hội người có công đều được đón Tết, huyện đã chỉ đạo các địa phương tích cực rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 làm căn cứ thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2019, đồng thời rà soát bổ sung đối với các hộ nghèo nơi xảy ra thiên tai bão lũ trong năm 2018 để các hộ dân không bị gián đoạn trong thụ hưởng chính sách, tập trung mọi nguồn lực đảm bảo người dân nghèo đón Tết cổ truyền ấm áp, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm. Theo đúng phương châm phải làm tốt hơn nữa, công tác chăm lo người nghèo, người có công với tình cảm trách nhiệm như người thân ruột thịt của mình. Qua đó, các ngành chuyên môn của huyện đã tham mưu với huyện chuẩn bị trên 28.000 tấn gạo và trên 365 triệu đồng mua quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ và đối tượng bảo trợ xã hội người có công trên địa bàn. Ông Trương Đăng Hồng, trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện Mù Căng Chải cho biết thêm.
Với chức năng nhiệm vụ của Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện là tham mưu cho thường trực huyện ủy, hội đồng dân, ủy ban dân huyện để chăm lo cái đời sống cho nhân dân cũng như là cái Tết kỷ hợi cho nhân dân. Thì đến thời điểm này thì phòng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện ban hành được cái quyết định hỗ trợ gạo cho nhân dân với tổng số là 28.110 kg gạo để hỗ trợ cho những hộ gia đình mà thiếu đói trong dịp Tết. Thế về cái vấn đề về quà Tết cho nhân dân thì phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện là cấp cái nguồn kinh phí cho phòng tham gia là cái tham mưu là mua quà để trao cho nhân dân trong cái dịp Tết. Thì tương ứng là đối tượng được thụ hưởng thì là một là cái đối tượng bảo trợ xã hội, thế và trẻ em mồ côi khuyết tật, thế và người có công, đối tượng là người có công. Đến thời điểm này thì phòng cũng đã tham mưu cho ủy ban dân huyện về cái lịch cho các đồng chí thường trực đi trao đến tận tay cho những cái đối tượng là người có công với cách mạng và cũng như là đối tượng là bảo trợ xã hội trẻ em mồ côi.
Để các khoản hỗ trợ đến đúng đối tượng là các hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai bão lũ và đối tượng bảo trợ xã hội người có công trong dịp Tết cổ truyền, huyện Mù Căng Chải còn thành lập các đoàn kiểm tra công tác hỗ trợ tại cơ sở và cử các đoàn tham gia tặng quà, thăm hỏi chúc Tết các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội người có công và hộ nghèo, hộ trực tiếp bị ảnh hưởng do thiên tai trên địa bàn trong thời gian giáp Tết, góp phần động viên tinh thần đối với những hộ nghèo và mang tới cho họ một cái Tết Nguyên đán vui vẻ, đầm ấm và hạnh phúc.
Quý vị vừa nghe chương trình Tiếng nói từ huyện thị do Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Mù Căng Chải thực hiện. Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.